Thì có một cái câu hỏi, tức là khi hành thiền mở mắt ở trạng thái tâm được an định, có đối tượng chuyển động qua mắt ngay lập tức là nó nhận oan mẳng nó tự động ghi nhận màu sắc hình dáng, thì sự hiểu biết tự nhiên nhận biết rõ đó là chư tăng hay là tu nữ, đàn ông hay là đàn bà, vậy khi đó do tưởng và tuệ làm việc cùng lúc hay là chỉ do tưởng làm việc mà thôi?
Yeah, so but he wants to know that there's only the work of sanya, or both the work of sanya and wisdom, perception and wisdom.
Yeah, wisdom what? Kala is sanya. Kala and who or what is sanya working? Wisdom is not working yet.
Ở đây nếu mà
when is working, recognizing when is recognized the sanya is working.
Nếu mà khi đó đó, tức là cái trí tuệ là làm sao, trí tuệ tức là nó biết là có cái hoạt động của tưởng. Thế còn ví dụ như là mình ghi nhận được về màu, về hình dáng này, rồi về màu sắc này, rồi đó là chư tăng, tu nữ, đàn ông hay là đàn bà, thì đó là cái chức năng hoạt động của tưởng.
If you understanding see the mind activity, that becomes sanya.
Thế thì bất cứ khi nào mà chúng ta hiểu được về các cái hoạt động của tâm đó, quan sát và hiểu được cái hoạt động của tâm, thì đó là cái chức năng của trí tuệ.
You understand what is object, what is the mind, and also other activity of mind, and also this object and mind is nature.
Thì ở đây là chúng ta hiểu được cả về đối tượng, cả về tâm, các cái hoạt động của tâm. Thế rồi là chúng ta cũng hiểu được là đối với các cái tiến trình liên quan tới đối tượng và cái tiến trình của tâm đó, thì tất cả những cái đó nó chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Nếu mà thực sự hiểu được các cái điều đó đó, thì đó là cái chức năng của trí tuệ, lúc đó là do trí tuệ nó vận hành. Ở đây thì có những người người ta vẫn có cái thói quen là quan sát đối với hơi thở, thì thầy cũng hỏi chung chung một câu thôi, tức là khi mà ngồi thiền đó, là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận của mình nó đã sắc bén rồi, thì tại sao lại phải cứ phải quay về đối với hơi thở?
If you awareness self, you continue watch the awareness, continue aware or not?
Thế thì nếu mà cái chánh niệm của mình nó đã sắc bén rồi đó, thì mình cũng cần phải biết là xem là cái việc duy trì của chánh niệm nó ra làm sao, và rồi đó là cái việc ghi nhận hay là cái chánh niệm đó nó còn tiếp tục có mặt hay không.
And she because of good awareness and she can deal with many situations in daily life.
Yes.
But it only happens during sitting meditation.
So meaning is you are not skillful in daily activity. So more practice daily activity.
Thì cái việc mà chúng ta thấy là các cái vấn đề trong cuộc sống mà nó trở nên rõ ràng, các cái đường hướng giải quyết khi mà mình ngồi thiền đó, thì nó vẫn chưa phải là đầy đủ. Tại vì cái việc quan sát này nó không chỉ là trong lúc ngồi thiền, mà cả khi chúng ta làm các cái hoạt động khác, thì là cái việc ghi nhận, cái việc quan sát và cái sự chánh niệm của nó phải rõ ràng đối với tất cả các cái đối tượng và các cái hiện tượng khi mà nó sanh khởi.
Câu hỏi được trên.
That's why daily activity we need practice.
Thì chính vì cái lý do như vậy, đâm ra là mình mới lại phải càng thực hành nhiều hơn trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái sinh hoạt hàng ngày đó.
Because really practice is only sitting time. They think sitting is meditation.
Tại vì là chúng ta đã có
daily
một cái
activity is they do, the mind not very stable. So they not practice very well.
Thì vì là chúng ta đã có một cái định kiến rồi, tức là chúng ta một cái nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mình, tức là khi mà nói tới hành thiền, tức là mình cứ nghĩ ngay tới cái việc ngồi thiền. Thế còn khi mà không còn ngồi thiền nữa trong cái các cái sinh hoạt hàng ngày, thì là do cái tâm của chúng ta nó chưa có được ổn định, nên ra là mình không có thấy là cái sự theo dõi, cái sự quan sát gì cả, và cứ để cho nó cuốn theo các cái dòng câu chuyện đó.
Thank you.
Rồi, làm ơn cái nào mà nó không ấy, tức là mình làm sao mọi người xin lỗi mọi người, tức là nếu mà mọi người trình pháp với mọi người, tức là phải cho sư làm sao sư bắt được cái ý đó. Nhiều khi mọi người nói rất là dài nhưng mà nếu mà sư không nắm được cái ý đó thì là bắt đầu là mình định nói cái gì, thì là cần hướng cho sư biết là cái ý mình định nói gì, thế rồi thì mình bắt đầu mình mới triển khai những cái râu ria. Thế nhiều khi là cái ý chốt cái cuối cùng mới nói đó, đâm ra là sư nghe gì.
Dạ, là hôm qua là tới giờ đi ngủ đó sư, thì ở đằng sau cái khu mà con ở, người ta mở nhạc rất là to, người ta mở cải lương nói với em gì đó. Thì con thấy là mình rất là mệt, con đầu hơi thấy hơi bồi bồi.
So yesterday at night when she was sleeping, and there was a speaker in the village. In the town, you know, it's blaring.
Yeah.
And because the sound is very noisy, and she felt a little bit uncomfortable, unpleasant feeling.
Then?
Nên là con mới phán xét.
Phán xét rồi.
Phán xét thì có những người mà con cảm thấy con thích ấy, thì con phán xét cái hướng không thích.
So there are many details in the sounds, because the sound of human beings, the sound of the music and everything in there. And she started judging whether she liked or disliked this sound. This person.
Yeah.
So
this person who is singing or singer or who is open?
Thế thì người ta. Rồi sao? Nói đi.
Còn cái âm thanh thì con nghĩ là chắc là trước đây con là ồn người khác, nên là bây giờ con bị hậu quả vậy.
So she thinks that it is her karma, maybe because in the past she also tortured other people by kind of you know, playing sounds and the noise. So that's the reason why this is the result.
We are not too much pay attention to the sound. If you pay attention to the sound, then you are more aware of the pay attention to the concept.
Thế thì tức là ở đây là mình vẫn có hướng tới cái âm thanh cụ thể nó là cái gì, đúng không? Mà nếu mà hướng tới cái đó thì nó vẫn thuộc về các cái đối tượng là khái niệm.
You need to recognize you are hearing.
Ở đây là mình cần có sự ghi nhận là mình đang có cái nghe nó đang sanh khởi và cái nghe nó đang xảy ra. Thì đó là cái sự khác biệt trong cái việc quan sát đối với cái nhĩ căn đó, tức là đối với âm thanh.
Aware the sound and aware the hearing is different. Meditation is we are recognizing hearing.
Ghi nhận đối với âm thanh và ghi nhận đối với cái nghe thì hai cái đó khác nhau. Mà cái việc thực tập của chúng ta ở đây là chúng ta cần thiết là phải ghi nhận đối với cái nghe, chúng ta đang có một cái nghe, cái tiến trình nghe nó đang xảy ra, nó đang sanh khởi.
But if you cannot aware of your hearing, you cannot attention, pay attention to hearing, then you can watch your feeling also.
Thế còn nếu mà
disliking, the judgment comes. Judgment, aware of the judgment, feeling.
Thì nếu mà nếu mà chưa có thực sự quan sát được đối với cái nghe đó thì mình hãy quan sát là cái sự phản ứng, tức là ở đây là mình đang có những cái đánh giá đó, những cái phê bình, những cái đánh giá, mà từ những cái phê bình có những cái đánh giá, những cái ý tưởng như vậy đó, đâm ra là nó kéo theo các cái cảm xúc, thì từ là mình bắt đầu chuyển sang theo dõi các cái cảm xúc đó.
Do you know your dislike?
Thì lúc đó cô có biết là mình không thích không? Cái cảm giác mình không thích.
Dạ, lúc đó con nhìn ra là cái tâm của con nó rất là nhạy bén, và nó rất là mỏng manh, nó rất là dễ bị tác động, và nó dễ nổi tính sân.
So at that time her mind was very vulnerable. It was easily influenced by the sound.
Yeah, because of agitation.
Thì là chúng ta nó vẫn còn bồn chồn đó.
Nhưng mà sau đó con ấy mấy bà con cũng lăn đi lộn lại mấy vòng xong 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 con nói đó là cái tự nhiên thôi bà con thì không đủ sức để mà quán chiếu cái đó nên con lại quay trở về cái hơi thở.
And she also reminded herself that they were only natural phenomena, but because it is still beyond her limit of observation, and then she came back to anapana. Thế thì bây giờ tạm thời đó thì là cứ thử theo cái cách là quan sát đối với các cái cảm thọ đó, các cái cảm thọ khi mà nó sanh khởi. Tại vì là đây mình vẫn tại vì là lúc đó cái gì nó đang nổi trội nhất đó là cái cảm giác mà mình không có thích ấy. Không có thích cái đối tượng đó.
If you're disliking very strong, then you can use anapana and disliking very careful. Not all the time anapana.
Thế còn nếu mà cái cảm giác mà khó chịu, cái cảm giác mà không thích đó nó mạnh quá đó, thì có thể tạm thời là sử dụng cả hơi thở nữa. Thế nhưng mà đừng ở lâu quá đối với hơi thở, mà quan sát qua lại giữa hơi thở và cái cảm giác khó chịu đó.
Dạ, thì con cảm thấy là mặc dù là không sử dụng hơi thở nhưng cái cảm giác nó vẫn còn. Đó. Là con cũng đau đớn đau.
So even she used anapana, but it didn't work.
It didn't work.
Thì đó là do cái cảm giác khó chịu nó mạnh quá đó. Thầy cho đưa ra hướng dẫn đấy còn gì nữa.
That's why I said, if your mind have a reaction, then you take care of reaction first.
Đó thì chính vì vậy tôi khuyến nghị quý vị là khi mà tâm của chúng ta mà nó có phản ứng thì mình phải quan tâm đến cái việc là quan sát đối với các cái phản ứng đó trước. Mở mắt.
Dạ, tại vì con muốn hành động với hành động thì nhưng mà khi các cảm họ hơi xuất hiện thì con tập mở mắt thì con nhìn thấy, nhưng mà các con quan sát cái cảm thọ của con đau nhất đúng hay là sai, nhìn cái đó, không mở mắt là con
nhìn cái đau hay là
nhìn
mở tức là nói tóm lại là mở mắt thôi đúng không?
Dạ,
và quan sát cái đau.
Nhưng mà quan sát thì đau thì đúng hay sai?
And during sitting meditation, when the pain arises, she opens her eyes, but she pays more attention to the pain.
No.
Not because at that time.
Pain is obvious.
Obvious. Yeah.
Obvious, but if this pain object is not ready, if your mind is not liking the pain, then but pain is not ready for object.
But at that time, the pain already arisen. It becomes obvious.
Obvious, but this is not sure of observe the pain.
Thế thì cái kỹ thuật quan sát ở đây. Kỹ thuật chắc là cô mấy cái bữa trước thì chưa có đấy. Thì là ngay từ đầu là chưa có quan sát trực tiếp ngay vào cái đau, cho dù là mình mở mắt. Thì vì là bất kỳ khi nào nó có cái đau thì là nó có cái phản ứng đó. Thì lúc này cái trạng thái tâm của chúng ta nó chưa có sẵn sàng để quan sát trực tiếp ngay vào đối với cái đau đó.
If you someone he don't like, then you watch again and again, then you're more angry.
Thế thì nó cũng giống như là cái người mà mình không có thích đó, mà cứ phải nhìn, cứ phải gặp và tiếp xúc với người ta thì mình cảm thấy nó ngày càng khó chịu hơn. Cái sự khó chịu nó ngày càng trở nên mạnh hơn. Thì tức là phải quan sát cái sự phản ứng, cái cảm xúc khi mà cái đau đó nó sanh khởi đã.
The time the mind is peaceful or not?
Thầy hỏi cô thêm một câu nữa, tức là cái lúc đó thì cái trạng thái tâm nó như thế nào, nó có được bình an hay không? Peaceful.
If your mind peaceful, then you can watch the pain.
nếu mà trạng thái tâm nó bình an thì có thể quan sát vào cái đau. À.
Thế còn... also why you open your eye when your pain arises. À.
Thế với cái câu hỏi nữa là tại sao mà cô mở mắt khi mà cái đau nó sanh khởi?
Because yesterday you told everybody here that we should sit and open the eye for meditation.
Okay, that's no problem. I want to know.
Okay.
Thì thầy cũng chỉ muốn biết vậy thôi đó. Dao động tức là nó lắc cái gì ạ? À tâm. Vâng. Vâng, thân. Vâng.
Đau.
Vâng, vâng. Vâng. Vâng, vâng. Vâng.
She doesn't have any problem with her watching mind, but the problem with her body, because after sitting for a while, two legs become painful. And at first, she has to label the pain, pain, and then she has to change the posture. In one sitting, she has to change about three or four times because of the pain.
Before you change, do you watch the feeling?
Trước khi cô thay đổi tư thế thì cô có quan sát đối với cảm thọ hay không?
So and she recognized the pain and then she label pain.
Tức là cái những cái cảm xúc ở đây này, cái cảm xúc, cảm xúc đó.
Cảm present or unpleasant.
Thì lúc đó cảm xúc khi mà nói tới cái cảm xúc ở đây tức là gì? Tức là cái sự khó chịu đó, khó chịu đối với cái đau đó. Thì là cô có ghi nhận là mình có cái sự khó chịu không?
Khó chịu.
Khó chịu. Yes, yes.
And
thế thì cái lúc đó cái đối tượng của cô đó thì không phải là cái đau, mà cái đối tượng của cô là cái sự khó chịu đó.
Là. Yeah.
Thế thì cố gắng quan sát là càng nhiều càng tốt.
But before she changes the posture, she labels. She labels the pain.
No problem. Label, you wear the label and watch it. After that, watch the feeling.
Thì cô có thể ghi nhận cái sự sự niệm đó đó. Thế sau đó là quan sát đối với cái cảm xúc đã. Thế rồi đổi sau.
Remember, pain, ache, itching. If body is uncomfortable feeling arising, so check the feeling first. Check the feeling first.
Thì bất cứ khi nào mà chúng ta có đau, có ngứa, có buốt, vân vân, thì bao giờ nó cũng có những cái cảm xúc khó chịu nó sanh khởi. Thì cái lúc đó mình phải kiểm tra và quan sát đối với các cái cảm xúc đó đã. Mà đừng có quan sát trực tiếp vào đối với các cái đối tượng như là cái đau, cái buốt. Đấy, vân vân.
This is the time to practice how to watch the feeling.
Thì vì
intensity of feeling is decrease or increase. You can see.
Thì cái lúc đó là cái thời điểm tốt nhất mà để cho chúng ta quan sát đối với các cái cảm xúc như vậy, để xem là khi mà mình đã ghi nhận và quan sát nó rồi đó, thì là nó tăng lên hay là nó giảm đi. Đó.
So what happens if it reduces and what happens if it increases?
Thế thì cô phải tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời.
She
Nếu không thì như thế không thì là thành ra là cô lại bắt thầy là hành thiền hộ cô rồi.
See what happened, huh?
If she, anytime she has a kilesa and the mind is not ready to learn yet, so it still comes back and forth many times. But if she has if the mind is ready and the right attitude is there, but the kilesa disappears, she doesn't have any chance to learn from it.
Thế thì thôi đợi lần khác nó tới.
Because don't worry, it is not many times.
Thế là cô cứ yên tâm, mình còn nhiều cơ hội. Cái gì? Thì não thì còn nhiều cơ hội lắm. So after that, she comes back to the object of kilesa, and she see that she has no prejudices on that object. You know, any church like judgment, any ideas, you know. So if she really has understanding about it, and it doesn't come back.
Oh, you finish?
Ừ. Thế phía bên này.
Huh?
À, khu khu. If in daily activities or in working meditation, her mind is very alert and awake. But as long as he sits in meditation, immediately the mind is not awake as before.
Because old habit.
Thì cũng là do cái thói quen của mình đó, do cái thói quen, cũ.
If your quality of mind the same, not different.
Nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái đây là do cái phẩm chất của tâm, phẩm chất của cái tâm quan sát, tức là cái phẩm chất lúc nó khi nó ngồi thiền và lúc khi mà chúng ta làm các cái hoạt động khác, nó được duy trì và nó có cùng một cái phẩm chất. Về cái thứ hai nữa là cái thái độ của mình, cái thái độ khi mà ngồi. Đó thì là chúng ta sẽ thấy là nếu mà mình đã duy trì được ở cái trạng thái kia thì là khi mình chuyển sang cái trạng thái khác nó cũng duy trì được. Với lại cái một điều thứ hai nữa là cái tình trạng đó nó xảy ra đó thì là vì trong khi mà làm các cái hoạt động khác thì chúng ta có nhiều các cái đối tượng để quan sát. Nó bận rộn hơn. Thì tâm nó bận rộn hơn. Không có nghĩa là chúng ta quay vào bên trong. Thì rồi là còn có các cái hoạt động khác ở bên ngoài nữa nên là chúng ta bận rộn hơn, nên đâm ra là cái tâm dường như là nó tỉnh táo hơn. Tại vì là khi mà mình ngồi thiền cái
awake and alert is the same, but maybe your mind stay more stable.
Thì có thể là cái lúc mình ngồi thiền là do cái tâm của mình nó trở nên nó an ổn hơn, thì vì là nó ít cái đối tượng quan sát. Nhưng mà cái lúc này đó thì cái sự tỉnh thức của nó ấy, thì có thể là nó vẫn được duy trì, nhưng mà cái tâm nó được an ổn hơn, nó được an tịnh hơn mà thôi.
But she cannot learn more during sitting meditation as she does other activities.
Actually, the same.
Thực ra thì nếu mà chúng ta hiểu được rồi đó thì chúng ta sẽ thấy là cho dù ở bất kỳ các cái oai nghi hay là các cái tư thế nào thì là nó cũng đều bình đẳng, đều
bình nhau. In the awareness, the same.
Thì vì cái vấn đề ở đây đó, tức là chúng ta có ghi nhận đối với cái việc là mình đang có cái sự hay biết và đang có sự hay biết, đang có cái sự tỉnh thức hay không. Đó, thì là cái đối tượng mà mình ghi nhận, mình cần hay biết đó.
Can learn from the object, learn from the mind, other activity of mind, four kinds all the time happening.
Ở đây là ngũ uẩn đấy, rồi là các cái hoạt động của tâm và của thân, thì trong đó là nó có rất nhiều thứ và nó liên tục, nó sanh khởi để cho chúng ta ghi nhận và học hỏi.
And each mind, first and second, what the mind process, what relationship have.
Thế rồi khi mà các cái một loạt các cái tiến trình tâm khi mà nó sanh khởi, nó diệt đi như vậy, thì rồi là các cái mối quan hệ của chúng nó ra làm sao, nó tác động đến chúng ta như thế nào. Đó. Chứ không phải là cứ cái thời điểm trước với cái thời điểm sau nó cũng giống nhau cả.
You can learn from the samadhi, piti, patiti also, the good state of mind also, you can learn.
Thế rồi khi, kể cả khi mà chúng ta cảm thấy nó được có cái sức định, có hỉ, có lạc ở đó, thì mình cũng học hỏi được từ những cái trạng thái như vậy nữa, đúng không? Nguyên nhân nào nó có như vậy?
Permanent or impermanent.
Thế rồi là các cái trạng thái đó là nó nó có được duy trì mãi hay không, hay là nó chỉ được duy trì được một lúc rồi nó mất?
Anatta or anatta.
Thế rồi là chúng ta thấy được cái sự thay đổi của nó. Thế rồi là cũng nhận ra như vậy là tất cả mọi thứ nó đều là vô thường, vô thường và vô ngã ở đó.
If she falls a little bit in sleepiness, and but she knows the state of sleepiness, and she also knows that other people talking or other people, you know, the sounds surrounding. So the reason why it is in Tinamida and she even knows other things.
Because awareness there.
Thì do là mình ghi nhận được, tức là chúng ta đã có chánh nghiệm, đã có cái sự hay biết ở đó. Thế nhưng mà nó chưa có đủ mạnh, đâm ra là cái tình trạng mà gì đó buồn ngủ nó cũng xảy ra. Thế thì như vậy là cái gì nó có mặt, cái sự buồn ngủ nó có mặt, cái sự ghi nhận, cái sự hay biết hay là cái chánh nghiệm nó cũng có mặt, nhưng mà nó còn yếu. Nhưng mà chỉ có cái gì nó chưa có, đó là cái hiểu biết hay là cái trí tuệ, cái yếu tố của sự hiểu biết và trí tuệ thì nó chưa có mặt. Thì nếu mà chúng ta có cái chánh niệm, có cái sự hay biết, nhưng mà chúng ta chưa có cái trí tuệ có mặt ở đó, thì buồn ngủ, dã dượng buồn ngủ, và nó vẫn sanh khởi. Tại vì ở đây là chánh niệm nó ghi nhận, biết được những cái gì nó đang xảy ra. Thế nhưng mà nó không có thể ngăn ngừa được các cái phiền não sanh khởi. Chỉ có trí tuệ nó mới có cái chức năng ngăn ngừa được các cái phiền não mà thôi. Nếu mà cái phiền não của chúng ta mà nó đã có mặt đó và nó trở nên vững mạnh đó, trí tuệ chứ, trí tuệ thì là cái phiền não thì nó sẽ không thể len vào được nữa.
Yeah. because during sitting meditation, she recognizes that there are so many chit-chats inside the mind.
Why?
And she really wants to prevent them.
Prevent? One stop?
Yeah.
No, cannot.
Cannot
stop. This is impossible, this.
Thì cái đó là cái điều mà không thể xảy ra được.
But this is we need to know inside the mind is happening.
Thì điều đó để cho thấy tức là gì? Tức là trong tâm của chúng ta là nó đang xảy ra những cái nói chuyện như vậy.
So they let them do. They do their job, you do your job.
Vâng. Thì cứ để cho chúng làm việc của chúng, còn cô làm việc của cô. Việc của cô là ghi nhận cái sự hoạt động của chúng. Vậy thôi. Nó có việc của nó, mình có việc của mình.
This is a nature. This is a natural process.
Đó là một cái những cái hiện tượng xảy ra một cái tự nhiên đó, những cái tiến trình tự nhiên nó xảy ra.
Because she wants to come, that is the problem.
Thì cái vấn đề của mình ở đây là do cô muốn là để cho cái tâm nó được an định nhé. Thì đâm ra là mình muốn là do cái động cơ tham đằng sau nó thúc đẩy.
So we cannot practice like this craving.
Mà chúng ta ở đây là không có thực hành, không có quan sát cùng với cái tham.
We don't want to be calm. We want to be know.
Chúng ta không thực hành mà để cho nó có được một cái sự an định như vậy, mà cái mục đích của chúng ta thực hành và quan sát ở đây là để sanh khởi cái sự hiểu biết đối với bản chất của các cái hiện tượng.
Like this, someone very talkative person near you, talk, he cannot stop you, then you look at him.
Thế ví dụ như là có một cái người là người ta nói nhiều, tức là người ta cứ đến chỗ mình rồi là người ta kiếm chuyện để người ta nói, mặc dù là mình không có thích, đúng không, mà đâu có gạt được người ta đi đâu, thì thôi cứ để cho người ta nói mà mình cứ yên lặng quan sát. Because he knows that he has some fear, and he tried to find some solitude place. Let's say that in the forest. So in order to let the fear arise, and he watch his fear. So is it necessary to do that?
Go to the forest and call the fear.
Maybe because no people, and then the fearful feeling arises.
If you are scared, otherwise maybe crazy.
Thì nếu mà
if you're not very scared, how to watch?
Nếu mà
become crazy.
Nếu mà mình có thể là thành thạo trong cái việc quan sát thì làm như vậy được. Nhưng mà nếu mà có những cái người ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát như vậy đó, thì khi mà vào những cái chỗ thanh vắng đó và những cái cảm giác sợ hãi như thế mà nó sanh khởi mà mình không có biết cách quan sát, biết cách nhìn nhận nó, thì nó dễ làm cho mình phát điên. Thế thì nếu mà đã thanh thục trong cái việc quan sát rồi thì chúng ta có thể vào những cái nơi thanh vắng. Mọi người lưu ý là nếu mà các cái cảm giác sợ hãi mà nó tăng trưởng, nó ở một cái mức độ rất là cao đó, và nếu mà chúng ta không biết cách quan sát thì nó rất nguy hiểm.
But if you know how to watch your feeling as an object, then you can watch.
Nếu mà ở đây chúng ta thành thục trong cái việc quan sát các cái cảm xúc đó, các cái cảm thọ, các cái cảm xúc đó, thì như vậy là chúng ta có thể xử lý, chúng ta có thể quan sát được trong cái trường hợp như vậy. Và rồi là mình cũng có thể hồi tưởng lại các cái cảm giác trước đây nữa, những cái cảm giác sợ hãi trước đây, rồi để mình quan sát trở lại. Và trong những cái trường hợp như vậy là chúng ta đều phải có cái thái độ đúng, cái thái độ chân chánh, Thế còn nếu mà chúng ta không có cái thái độ chân chánh trong cái việc kiểm soát trong những cái trường hợp như vậy, trong những cái quan sát như vậy đó, thì lập tức là nó thổi bùng lên các cái phiền não và rồi là nó choáng hết cái tâm trí của mình. Ma, yeah. She was afraid of ghosts.
Ghost.
Ma.
Mỗi lần mà lại cái tưởng của con nó hay nghĩ cái chuyện
ma rồi là con sợ. Yeah, because all the time she thinks about the ghost because of Sanya.
Yeah. Have you seen before ghost?
Thế thầy hỏi cô là trước đây cô đã bao giờ cô thật sự là cô nhìn thấy ma chưa?
Look like what?
Thế tôi là nó giống làm sao?
Dạ, mỗi lần mà con lúc trước thì cũng sợ, nhưng mà sau này mỗi lần con sợ như vậy thì con chưa nhận cái nỗi sợ đó, mà con cái càng ngày nó càng sợ
hơn. Before that she used Buddhanusati anytime when it appears. But later she observed directly, but it just overwhelmed her because
because that you are not have wrong attitude and words.
Tại vì do là chưa có cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát, nên rằng là nó bùng lên như vậy.
Because you watching with this fearful, you are already with the fearful and you fear and you watch then more.
Ở đây tức là cô quan sát mà lại cùng với cái sự sợ hãi. Quan sát cái sợ mà cùng với cái sợ đó.
This fear is not you. This is nature.
Thì đầu tiên là mình phải hiểu là cái sự sợ hãi đó nó không phải là do mình sợ. Nó chỉ là một cái hiện tượng thôi.
Because everybody has this belief, this is my fear, I fear, I fear.
Mọi người đều mọi người đều cho rằng là cái ý tưởng là tôi sợ những cái hiện tượng như vậy. Thì khi mà mình đã có cái ý tưởng đó rồi thì là nó choáng hết cái tâm trí của mình, nó choáng ngợp và mình không coi đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên và đồng hóa nó cái sợ đó là mình.
Fear is nature, fear is nobody. And also we want to know, we want to interest.
Thế thì ở đây là cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên, nó không phải là ai cả. Thế rồi là chúng ta quan sát đối với cái nỗi sợ đó với tư cách là một cái đối tượng độc lập, không phải là mình.
So you need to learn how to watch your feeling and many times then slowly you face the fear.
Thế thì chính vì vậy là cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải theo dõi đối với các cảm xúc, các cái cảm thọ của mình. Và khi mình đã thành thạo trong những cái chuyện đó rồi đó, thì nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta quan sát đối với cái sợ hay là nỗi sợ hãi. Thì mọi người đều cho rằng là khi mà thấy ma cái là nghĩ đến cái từ ma thì là mình đã thấy sợ rồi, đúng không?
Actually the ma is pretty, not fearful.
Thế thì khi mà thấy ma đó mình phải thấy rất là đáng thương cho nó.
Like a beggar,
tại vì sao? Ma là do là nó phải đến để nó xin xỏ mình, xin phước.
Yeah, bad karma, that's why they become like
this. Vì là những cái con ma như vậy là nó kém phước quá, đâm ra là nó phải giống như những cái người ăn xin, ăn mày đó. Thế nên là chúng ta là những cái người hành thiền thì chúng ta phải thương hại cho những cái chúng sinh như vậy.
Because you watch the other people say the movie and
maybe
like but we don't see.
Do chúng ta nghe rồi chúng ta xem những cái phim ma đó thì đâm ra là cái cảm giác nó có, mà thực tế là mình đã bao giờ mình nhìn thấy đâu, đúng không?
If you really see that those same thing like you're behind the people the same.
Thế thì nếu mà thực sự nhìn thấy ma thì cũng giống như mình là ma, ma mình.
But you see the ma that time you don't know this is ma. After that, you know, when you see the ma, you don't know this.
Thì nếu mà thực sự mà mình mà thấy ma đó, thì mình đâu có biết đấy là ma đâu. Mình cũng là ma mà ma là mình. đùa chứ trong cuộc sống của chúng ta nhiều ma đúng không? Ma hình người.
That's why the women, they always night time they appear because they don't see the darkness, then the imagination, the imagination.
Thế là đặc biệt là phụ nữ mà thường hay sợ những cái bóng tối đó. Thế rồi là do cái trí tưởng tượng nữa, thì khi mà trong những cái bóng tối vân vân, khi đi ngủ đó, nó hay sanh khởi những cái chuyện hiện tượng như vậy.
Thế.
Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là làm sao chúng ta phải có được cái thói quen hay là chúng ta thành thạo trong cái việc quan sát các cái cảm thọ, các cái cảm xúc của mình đó. Bất kỳ khi nào mà các cái hiện tượng đó nó sanh khởi. Giống như bóng đè ấy đúng không? Có phải bóng đè không?
After lunch, she took a nap, but she felt like a very high pressure pressing on her body, and she could not open her eyes.
This is not mom. This is a half awake.
Thế thì theo như thầy nói thì đấy là cái trạng thái nó cũng nửa tỉnh nửa thức đó, nó không có được hoàn toàn tỉnh thức.
If many yogi practice is night time, this happening. They have not sleep yet.
Thế thì
half awake, half sleep. That time this feeling time.
Thế rồi cũng có rất nhiều các cái thiền sinh mà họ hành thiền vào ban đêm đó, thì họ cũng chưa hoàn toàn là ở cái trạng thái thái ngủ. Nó cứ lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ đó, thì là các cái hiện tượng như vậy nó xuất hiện. Lúc đó là cái tâm của mình đó, nó chưa hoàn toàn rơi vào cái giấc ngủ hẳn. Rồi là cái tâm của mình nó cũng không hoàn toàn tỉnh thức nữa, nó cứ nửa nọ nửa kia. Tâm của chúng ta ấy, cái tâm ấy thì là nó muốn là tức là chuyển động đó, để mở mắt hay là duỗi tay duỗi chân gì đó. Thế nhưng mà thực tế là cái thân của chúng ta nó không có theo, nó không làm được, vì nó không có ở cái trạng thái tỉnh thức.
Because of lying down, the effort is slowly, slowly weak. That's why effort is weaker and weaker, then the mind is slowly, slowly weak. Half awake is coming.
Thế thì có những người người ta hành thiền. Có những người người ta hành thiền trong khi quan sát, trong khi người ta ngủ đó. Thì bắt đầu mình cứ quan sát, nhưng mà cái yếu tố tinh tấn đó, nó cứ yếu dần. Thì cái tinh tấn mà nó yếu thì là cái tâm mình nó cũng yếu dần theo. Thế rồi là nó rơi vào cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chưa ngủ hẳn cũng mà cũng không có tỉnh táo hoàn toàn, thì bắt đầu là cái hiện tượng đó nó xảy ra. Thì cái một điều nữa ở đây, tức là các cái tư thế và cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng của chúng ta là nó có mối quan hệ với nhau. Và cái tinh tấn mà nó được phát triển tốt nhất là khi mà chúng ta đi kinh hành đó. Thế rồi cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đứng, thế bắt đầu ngồi cái là cái tâm của chúng ta nó trùng xuống một nấc. Thế thì khi mà chúng ta nằm xuống thì không có cái gì nó đỡ chúng ta nữa.
Because the effort is my activity is working, you need a lot of energy.
Tại vì khi mà mình đi đó, tức là mình phải cần có một cái sự hỗ trợ, đâu ra nó phải cứ cố gắng đúng không? Nó thúc đẩy cái thân. Thế nên mà nó phải cố gắng thúc đẩy như vậy, tức là nó cần cái sự tinh tấn. Mà nó cần cái sự tinh tấn như vậy là tâm của chúng ta nó tỉnh thức hơn.
When you're standing, don't move. Thế
khi mà mình đứng á, thì là mặc dù là chúng ta không có hoạt động nữa, nhưng mà vẫn cần phải có cái sự cố gắng để nó hỗ trợ cho cái thân này nó được đứng thẳng, đúng không? Không thì nó trùng xuống mất. À, đó, khi mà mình đứng làm sao mà để cho giữ cho cái thân nó, cái toàn bộ cái thân này nó được thẳng, thì là nó cũng cần phải cái sự tinh tấn. Thì tất cả những cái đó nó cũng là xuất phát từ tâm.
Now, the body no need to support.
À, thế thì khi mà nằm xuống rồi thì là thôi, chả cần cái gì nó đỡ chúng ta nữa cả. Thì lúc đó là cái tâm của chúng ta nó buông thả, nó thả lỏng hoàn toàn.
That's why lying down meditation is a beginner not very suitable because the mind is not straight
now. Thì chính vì vậy đâm ra là cái tư thế mà thiền trong lúc nằm nó chưa có thích hợp với những cái người mới. Vì là họ chưa có cái thói quen tâm nó cũng chưa có được mạnh trong khi quan sát. Thế nhưng mà nhưng mà đặc biệt là đối với những người mà người ta hay có cái thói quen tập trung quan sát, thì thiền trong lúc nằm thì lại là phù hợp, vì lúc đó là cái tâm của mình nó được thư giãn thoải mái, đâm ra là nó lại đưa về cái trạng thái quân bình.
Sometimes you need to practice 5-15 minutes and stop. If you long time, slowly the sleeping.
Thế thì nếu mà để bắt đầu với cái việc mà thiền nằm ấy, thì mọi người khởi sự với 15 phút thôi. Nên sau đó là chúng ta phải đứng dậy, chúng ta làm cái việc khác. Thế nếu mà cứ nằm ra nữa là nó nằm ươn ra mất. Thầy nói suốt đấy. So what is the solution in her case?
Don't sleep.
Thế vậy thì buổi trưa đừng có ngủ nữa.
Don't make a nap.
Thế nếu mà buổi trưa mà nó ngủ mà nó xảy ra cái hiện tượng như vậy thì mình không có ngủ nữa.
And how about at night? She has to sleep also at night.
Thế thì còn đến tối thì thôi kệ nó thôi. Nhưng mà đến buổi trưa thì đừng có ngủ.
But you know already the information, right? So this is no problem. This is natural. So let it be.
Thì đó, thì bây giờ là cô đã được cung cấp các cái thông tin rồi. Thì thôi mình cứ để cho nó tự nhiên rồi quan sát thôi. Môi trường là sao nhỉ? Nóng quá hả? Nóng quá ấy. Tức là môi trường xung quanh như thế, thời tiết đúng không?
And also the surrounding sometimes affects a meditation. If it is so hot, very difficult to meditate.
That time don't be the hot, watch your feeling.
Thì lúc đó thì đừng có để ý gì đến cái nóng ở bên ngoài, mà quay trở vào quan sát đối với các cái cảm giác cái... But the heat inside the body.
Yeah, but the mind is unsliding.
Thì đúng rồi, thì là cái nóng thì là nó từ trong cơ thể mình nó phát ra. Nhưng mà khi mà nó nóng như vậy thì là nó có một cái sự khó chịu, đúng không?
Like the same with the pain, what's the...
Thì cũng như vậy, thì khi mà ngồi thiền lâu mọi người cũng có cái đau, thì nó cũng có những cái cảm giác khó chịu, bức bối khó chịu về cái đau, bức bối khó chịu về cái nóng. Thì bất kể nó ở đâu, nó ở bên trong hay bên ngoài, thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng gây cho mình cái sự bức bối. Thế thì mọi người lưu ý là cái gì mà nó đi quá đi thì là, ví dụ như là ngồi thiền ở cái chỗ nóng quá hay là chỗ lạnh quá, thì nó cũng dễ làm cho chúng ta bị hôn trầm, buồn ngủ.
Because the mind is unconsciously disliking the...
Vì là trong vô thức là chúng ta không có thích những cái nhiệt độ, những cái môi trường như vậy.
So awareness is not very good.
Thì và cái sự quan sát, cái trải nghiệm của chúng ta thì nó cũng không có được tốt trong những cái tình huống đó.
So we should not meditate in that situation.
If you not meditate, you are defining it you.
Thì nếu mà mình không có thực hành, không có quan sát, không có hành thiền trong những lúc đó, tức là mình chịu thua rồi, mình đầu hàng phiền não rồi. Tức là nó hoàn toàn chiến thắng.
Your enemies are very strong.
Defilements.
Yeah.
Tức là với cái thứ hai nữa là cái trạng thái cái tâm khó chịu, cái trạng thái tâm sân của mình là nó rất mạnh, nó không thích. Tức là mình muốn giống như là phàn nàn đối với lại các cái điều kiện hoàn cảnh như vậy. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục chúng ta duy trì cái sự thực hành trong những cái tình huống như vậy đó thì là cái phiền não nó sẽ giảm dần.
So is it better to stand up and walk in meditation?
Yeah,
and then
thì như vậy là có thể là thay đổi về tư thế đó. Mình đứng dậy và đi kinh hành.
But if you cannot handle your climate, then change the posture, might come down.
Thì điều đó thì có nghĩa là gì? Tạm thời là cái phiền não nó mạnh quá, chúng ta lùi lại một bước à, thì để cho cái tâm nó an tĩnh trở lại. Thì còn nếu mà chúng ta ở một cái mức độ cao hơn, chúng ta thành thục trong cái việc quan sát, thì cứ như vậy mà mình tiếp tục ngồi và quan sát.
The body nature is if you are very hot and slowly the sweat come, the sweat become when you air go come again, cool down.
Thì tự nhiên nó khi mà cái trời nó nóng quá thì là nó làm cho chúng ta nóng lên đúng không? Nó nóng lên rồi đó thì là bắt đầu khi mà nó nóng thật lên rồi thì bắt đầu là nó mát trở lại. Nó đi theo cái hình sin đó. Đấy là cái bản chất của cái thân này.
That's why when hot you sweat coming.
Chính vì vậy đâm ra là cái lúc mà nó nóng đó thì là nó làm cho mình toát mồ hôi, mà toát mồ hôi ra rồi thì là nó làm mát trở lại.
This sweat make your temperature going
down. Nhờ có toát mồ hôi đâm ra. Để cho nó cân bằng đấy, đúng không? Đấy là tiến trình nó cân bằng tự nhiên của cơ thể.
Before that she used anapana and now she pays more attention to the ears.
Sound.
Hearing. But she feels painful because of her, maybe, her tension, yeah.
Because too much.
Yeah.
Tức là do mình tập trung nhiều quá, tập trung quá, căng quá trong cái việc quan sát thì nó cũng dẫn tới là cái thân ấy.
Don't focus.
Đừng có quá tập trung trong cái việc quan sát như vậy. Đó thì là do không phải là do quan sát nó tập trung nó căng chứ không phải là do quan sát đối với cái nghe mà do cái sự tập trung quan sát nó dẫn tới việc căng như vậy đó. Thì căng ở tâm thì nó dẫn tới là ảnh hưởng tới thân thôi.
So in that case, is it better for her to come back to anapana?
No, only need to reduce focus.
Thì tức là giảm cái sự tập trung đó, cái sự tập trung quan sát. Mọi người nghe, mọi người phải để ý một chút khe nghe đấy đó, xong rồi tư duy một chút. Tại vì nhiều khi những cái phần mà cái câu trả lời nó đã có hết rồi, xong rồi mình lại hỏi lại.
No need to focus. It was already here.
Thì không cần phải, khi mà mình nghe không cần phải tập trung, tự nhiên là chúng ta đã nghe được rồi, không cần phải cố gắng nghe gì cả, đúng không? Bình thường không là mình đã nghe rồi, chỉ cần hướng tâm tới là mình đã nghe được rồi, để ý tới cái tai là mình nghe được rồi.
So in meditation center, it is a little bit easier than in daily life, because here we observe passively, but in daily life somehow we have to be decisive in something. We have to give decision. It means we cannot 100% passively observe things, because we have to give decision on that.
Think. Decision also think. When you watch then passively, as an object, you can accept and situation, then you can watch.
Đó thì ở đây thì tức là kể cả các cái quyết định đưa ra đó thì nó cũng là các cái suy nghĩ đó. Thì chúng ta cũng áp dụng một cái nguyên tắc quan sát như vậy. Thế rồi khi mà cái quyết định nó được đưa ra là ở các cái trạng thái mà tâm nó được quân bình, nó được an tịnh, thì mình đưa ra các cái quyết định thôi.
You need more attention to the watching, that's all. Other things let go.
Ở đây là mình hướng tâm tới cái việc quan sát nhiều hơn. Thế còn các cái phần râu ria, các cái phần phụ khác thì mình không có cần phải để ý đến, mình cứ để kệ nó.
So sometimes you try to be like this when you are running, jogging. Because of this natural, you need to run, you need energy, right? Just watch it.
Thì chỉ đơn thuần là chúng ta hướng tâm tới cái việc là chúng ta có ghi nhận đối với cái việc là mình đang có cái sự quan sát hay không. Nhiều khi là chúng ta phải làm cái gì đó nó rất là nhanh, chẳng hạn như là chạy chẳng hạn. Thì nếu mà cần thiết là chạy nhanh thì mình vẫn cứ phải chạy nhanh thôi. Thế nhưng mà mình luôn luôn có cái sự quan sát và nhận biết là mình đang có sự quan sát đối với các cái hành động đó.
You can watch yourself and other people than your personal. You can watch yourself like other people.
Thế rồi cái điểm nữa tức là chúng ta cũng quan sát bên trong mình và coi đó nó là một cái thực thể khác mà không phải là mình, là một cái đối tượng độc lập. Thế rồi là ví dụ như là khi mà có những cái người ta bơi chẳng hạn đó, thì bơi thì cứ quan sát như thôi, làm rất nhiều các cái hoạt động và rồi là quan sát tất cả những cái đó. Thì cái điều đó nó cũng không có cái gì khác nhau. Thì ở đây cái điều quan trọng đó tức là xem là chúng ta có thực sự là muốn áp dụng cái việc thực hành hay không và trong tất cả các cái hoạt động.
Daily activity, people they think is sometimes awareness not important. Outside thing is more important, then they lose awareness.
Thế tại vì là nhiều khi trong cái cuộc sống hàng ngày mọi người cứ cho rằng là cái chánh niệm nó không có đóng một vai trò quan trọng lắm, mà các cái đối tượng ở bên ngoài nó tác động đến chúng ta nhiều hơn. Thì với cái suy nghĩ như vậy đó, đâm ra là tự nhiên mình đánh mất chánh niệm lúc nào không hay. Thế bây giờ mình phải đặt vấn đề hoàn toàn ngược lại, tức là các cái vấn đề ở bên ngoài không có quan trọng, cái ưu tiên hàng đầu của mình đó là chánh niệm. Thì với cái ý tưởng như vậy mình áp dụng trong tất cả các cái hoạt động, trong bất kỳ các cái tình huống nào. Và có thể là đặt nó thành một cái điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể sống mà thiếu chánh niệm.
People they don't understand it that much. That's why they let go of awareness.
Thì vì do chưa có hiểu một cách đúng đắn như vậy, đâm ra là chúng ta thả cái chánh niệm đi.
For example, someone you want to talk, someone come to you. You think he is important, then you forget yourself.
Thế thì thế thì kể cả khi mà người ta muốn đến, người ta nói chuyện với mình cứ cho là người ta là quan trọng, thế bắt đầu là mình bắt đầu câu chuyện. Thế nhưng mà khi kể cả những cái người như vậy, người ta đến, người ta nói chuyện với mình thì người ta cũng không còn quan trọng nữa, mà lúc này là mình quan sát ở bên trong mình, đúng vào những bên trong. Thì nó quan trọng hơn.
Con có hỏi thêm một chút về cái này, cái ví dụ như tiền sư nó là các activity như là
đúng rồi, của kia là của thành là trong các
thì cái việc đấy nó không trong môi trường hành thiền. Nhưng mà
phức tạp xã hội. And so in so how about the family problems and social problems?
Yeah.
How to deal?
This also not important.
The,
if you are peaceful, then your family is okay.
Yeah.
If you are not peaceful, that the whole family dies.
Thì ngay kể cả các cái vấn đề ở gia đình hay là ở xã hội cũng không đóng vai trò quan trọng. Thì ở đây là cái phẩm chất tâm của chúng ta nó quan trọng hơn. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó được quân bình, nó được an bình, nó được an định, thì là các cái ngoại cảnh ở bên ngoài ấy, và nó sẽ cũng ứng theo đối với cái phẩm chất tâm đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy được an bình thì mọi người xung quanh, môi trường xung quanh chúng ta nó sẽ an bình. Tức là các cái duyên đó nó sẽ nương theo những cái phẩm chất của tâm này.
Thế đấy là trường hợp gia đình chúng con công nhận, nhưng nếu gia đình rất là biết thông cảm với nhau, cái điều như tương tự như em thì mọi người sẽ quan tâm và tình cảm với nhau. Nhưng mà nói trong những môi trường công việc thì luôn luôn nó có cái sự là phải ra quyết định, và từ một cái quyết định nó rất tổng thể và nó có sự khác nhau.
And yeah, he can understand in terms of family,
yeah.
But how about in terms of business? Because he has to play in the environment,
yeah,
where it is a teamwork,
yeah.
And somehow you know,
yeah,
like the big fish, yeah, is small fish.
But if you whatever they eat, you are the fish food is more important. You need to balance yourself. Then they cannot push you. Right?
Thế thì cũng vậy, là một cái nguyên tắc nó được nhất quán, tức là nếu mà tâm của chúng ta nó thực sự là nó vững mạnh và nó bình yên đó, thì những cái người khác nó cũng là ngoại cảnh thôi, người ta không có thể tác động được đối với mình. Và rồi là trong những cái trường hợp như vậy thì cái quyết định của mình đưa ra nó cũng sẽ là đúng đắn.
You can handle
và ngược lại, lúc đó chúng ta có một cái sự hiểu biết, có được trí tuệ ở đó, thậm chí là mình còn ảnh hưởng ngược lại đối với những người đó nữa, mà không phải là người ta ảnh hưởng đến mình hay là trong một cái tập thể nào đó. Thì lúc này mình sẽ trở thành một cái nhân tố mà sẽ gây ảnh hưởng đối với những cái người khác trong công việc.
In America, someone he practice like this. The boss is the supervisor, give him a lot of job. But he cannot yell it. He don't want to yell it. He take care of his mind, calm down, then he think how to do. Then he as much as he can, he try. But he cannot, then he said he tell him.
Thế thì ở Mỹ đó thì có một cái người thiền sinh trong công việc cho thực tập cái pháp môn như thế này, và rồi trong công việc thì anh ta cũng áp dụng một cách tương tự như vậy. Là cái ông chủ đó thì là ông ấy ấn định cho rất nhiều các cái công việc mà nhiều khi là vượt quá cái khả năng của anh đó. Thế nhưng mà anh đó anh không có phàn nàn, không có kêu ca gì cả, cứ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận và chấp nhận các cái công việc đó. Và sau đó là với một cái tâm nó rất là an định thì anh hết sức cố gắng để hoàn thành các cái công việc đó. Và nếu mà không có khả năng hoàn thành tất cả các cái công việc được giao thì anh quay trở lại nói với cái ông chủ đó thì bây giờ tôi đã cố gắng đến mức có thể rồi, nhưng mà bây giờ những cái phần này chưa có khả năng thực hiện được, thì bây giờ làm ông chỉ giúp làm ơn chỉ giúp xem là tôi phải giải quyết làm nó ra làm sao. Cái người thiền sinh đó thực sự là cái người mà rất là thông minh, tại vì là khi mà đã không làm được hết tất cả cái công việc đó thì ông ta nói là tôi cũng không biết phải giải quyết những cái phần việc đó còn lại đó nó như thế nào. Thế và đề nghị là cái ông chủ đó là cho ra được cái lời khuyên. Tôi không biết là phải làm ra làm sao và cần cái lời khuyên, lời hướng dẫn từ ông chủ.
If you are like ready and calm, then you can balance the surrounding.
Thế thì điều đó để cho thấy là nếu mà cái tâm của chúng ta nó được quân bình, nó được an định, nó được bình an đó, thì là mình có thể cân đối hài hòa đối với lại ngoại cảnh xung quanh, môi trường cũng như là con người.
So many ways, recently, to solve the problem.
Như vậy thì là chúng ta sẽ thấy là nếu mà trong những cái trường hợp như vậy thì có rất nhiều các cái cách thức mà để chúng ta giải quyết được các cái vấn đề. So let's say that there's a robber. He wants to influence you. So
robber.
How robber? Let's
robber,
say that
thief.
He
want to kill you.
Yeah. Somebody wants to harm you.
Things.
Yeah.
Get the things.
thì trong trường hợp đó mình thôi thì nó đến nó đòi thì mình có cái gì đưa ra cho nó.
If you have no lover, it's no problem. Run away.
Thì nếu mà trong trường hợp mà nó đòi giết mình thì là thôi phải bỏ chạy.
I said, what should we do?
Thì trong những cái trường hợp như vậy, khi mà có chánh niệm, có cái sự quan sát thì là nó sẽ đưa ra cái quyết định là mình cần phải làm gì.
Where a meditator is, wisdom is never surrounding all the time.
Thì khi mà đã có cái trí tuệ nó dẫn đầu, nó dẫn dắt ấy, thì nó sẽ chỉ cho chúng ta những cái điều mà mình cần phải làm. Nếu mà mình cần phải chạy thì mình chạy trốn, là mình cần phải chạy trốn chứ không phải đứng đây để rồi mà nó cứa cổ mình. Không, tức là nếu mà mình có chánh niệm và có trí tuệ dẫn đầu thì nó sẽ đưa ra một cái giải pháp, mà một trong những cái giải pháp đó là mình cần phải chạy, nó tranh voi chẳng sống mặt nào, đúng không? Không có thì nó dày nó xéo mình chết.
Depend on the story, you know, the situation. We can think many ways.
Thì nó tùy thuộc vào các cái tình huống đó, và như vậy thì là nó cũng có rất nhiều cách thức.
When you practice in daily life, really, really practice, and you very, very become understanding this Dhamma is very strange.
Thì nếu mà chúng ta thực sự là có thể thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy là pháp vận hành một cách rất là tuyệt vời, và có những cái điều mà chúng ta không thể nghĩ bàn tới được. Thì lúc đó là pháp vận hành rồi.
That's why you have become doubt.
Thì bởi vì là bây giờ cái trạng thái tâm của chúng ta nó chưa có sẵn sàng, đâm ra là chúng ta vẫn đang còn hồ nghi, vẫn đang còn hoài nghi đối với pháp và hoài nghi đối với các cái vấn đề khác liên quan trong cái việc quan sát, trong cái việc thực hành của mình.
When someone he meditates in daily activity very well, he continue practice year by year now, he said life is no problem.
Thế thì có những người ta thực hành rất là miên mật và áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế rồi đến một lúc nào đó thì người ta sẽ chợt nhận ra là cái cuộc sống này không hoàn toàn là không có cái vấn đề gì cả. Và điều đó là có nghĩa là gì? Cái người đó có thể giải quyết tất cả các cái vấn đề này trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Và theo một cái cách đúng đắn lắm, tức là giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.
Because of our wisdom is not enough, that's why we are confused.
Hiện tại thì là cái sự hiểu biết và trí tuệ của chúng ta nó chưa có đủ vững mạnh, đâm ra là mình vẫn đang còn hồ nghi đó.
Wisdom, they cannot think. Wisdom is very. If you have stable and wisdom calm, you cannot think like this. He know how to do.
Tại vì là khi mà bất kỳ một cái tình huống nào mà chúng ta đã sử dụng qua cái lý trí, tức là nó qua một cái màng lọc rồi. Thế còn nếu mà nó là trí tuệ nó dẫn dắt thì là nó là trực tiếp, trực diện, không qua màng lọc của suy nghĩ.
We are not enough wisdom, that's why we need to think.
Bây giờ mình chưa có đủ trí tuệ, đâm ra là mình cứ phải sử dụng đến lý trí, vẫn cứ phải sử dụng đến tư duy và suy nghĩ. Đâm ra là mình cứ tưởng tượng ra các cái giải pháp như vậy thôi. Và đến cái giải pháp thực tế, nếu mà có cái trí tuệ ở đó thì nó lại không phải là xử lý theo cái cách như vậy. So if we have wisdom, we do not need power.
Right. We don't care, we don't afraid anything.
Thì lúc đó là chúng ta không có còn ngại ngùng với các cái vấn đề gì
nữa. Because of wisdom, very strong, we have no defile, we have no fear, we have no afraid, we have no angry.
Chúng ta không còn có những cái trạng thái của các cái phiền não, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, vân vân.
What is the problem?
Thế thì
problem is your anxiety, your mind is suffering is a problem.
Tức là ở đây là tại sao nó có cái vấn đề là vì do những cái trạng thái khổ của chúng ta, đúng không? Các cái phiền não đó thì nó tạo ra những cái vấn đề như vậy. Mà thực chất thì nó
even
không
you
có
die,
vấn đề.
Even you die, then he can serve. No problem.
Và thậm chí là nếu mà chúng ta có thấy là nếu mà chết nữa thì chúng ta cũng sẵn sàng
even
chấp nhận được cái chết.
He can let go.
Và kể cả cái cuộc sống này thì chúng ta cũng có khả năng buông xả nó nữa.
Other thing is not important.
Thì vì là đâu còn gì để mà quan trọng nữa đâu.
But if you want to let go your life, then you nearly die like this. Like this, ta-ta-ta-ta. When you tomorrow you die,
giả sử là ngày mai mà chúng ta chết chẳng hạn.
What is the problem? Everything is no problem.
Nếu mà chúng ta thấy là ngày mai mình phải chết thì là bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn có một cái vấn đề gì trong cuộc sống nữa.
Money,
không còn một cái
no
vấn đề
problem.
Cuộc sống, không còn vấn đề gì liên quan đến tiền bạc, tài chính, tình cảm, vân vân, không còn. Mai chết rồi.
What is important? Now you mai, think it's, oh, this is very important. This is a problem. That is problem.
Mai chết rồi thì bây giờ thì cái gì còn quan trọng nữa đâu, đúng không?
Actually, it's no problem. You think this is a problem?
Thế chẳng qua là do cái tâm của chúng ta, cái
when,
tâm của chúng ta dần dần nó thành vấn
when
đề.
When the problem started, you think this is a problem. Then problem started.
Thì đó thì là do tâm của chúng ta đó. Chúng ta nghĩ là nó là vấn đề thì là nó thành vấn đề. Mà thực tế là nó không có vấn đề.
They are no problem. They are only experience.
Thì xét về mặt bản chất thì nó chỉ là những cái kinh nghiệm mà thôi. Nó là những
just
cái
experience.
Nó là những cái kinh nghiệm, những cái dòng chảy mà thôi.
You think this experience is problem. Then you are problem. But other people have no problem.
Mà chúng ta cho rằng đó nó là thành vấn đề, nó là vấn đề đó thì nó khởi lên là cái vấn đề.
Your mind make this problem.
Đó là do cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó tạo ra vấn đề.
We are all the time defilement over very strong. That's why we have a lot of problem. If you defilement weaker and weaker, then you see.
Đó là
very
do
strange,
cái
very strange. You never imagine this situation.
Cường độ.
You cannot think.
Cường độ cái phiền não của chúng ta bây giờ nó vẫn còn mạnh quá đó. Đâm ra là chúng ta cứ thấy hết cái vấn đề này đến vấn đề khác. Và nếu cường độ của nó giảm dần và thì nó không còn nữa thì là cái vấn đề nó cũng hết theo. Vì cái điều đó.
So you need to practice at least 5 years.
Như vậy thì là phải cần thực hành ít nhất là 5 năm một cách liên tục. Thế để rồi là xem thấy cái sự chuyển biến nó ra làm sao.
Why you cannot practice? Because the practice is good, right?
Thế bây giờ mọi người thấy là cái việc thực hành nó có lợi ích mà nó tốt đẹp như thế thì tại sao mà có cái lý do gì để mà chúng ta không thực hành?
Peaceful. Đó. You cannot do this.
Rất là thoải mái, rất là bình an. Có gì lý do thì nào khác đâu mà để nói là chúng ta không muốn thực hành, đúng không?
Because of defilement not allowed.
Chỉ có một cái lý do duy nhất là cái phiền não nó bảo chúng ta là thôi đừng thực hành nữa.
Defilement not want to practice.
Phiền não thì nó không muốn chúng ta thực hành, nó chỉ muốn dụ dỗ chúng ta đi theo cái con đường khác thôi.
If you really suffering, continuously suffering, then you can practice.
Nếu mà chúng ta thực sự là phải chịu cái đau đớn, những cái khổ sở trong cuộc sống đó, thì là chúng ta lại càng phải thực hành liên tục.
Every day you become suffering. That time you start from the day.
Và lúc nào mà chúng ta thấy là đêm nào cũng bị khổ sở đó, thì lúc đó là bắt buộc là chúng ta phải thực hành rồi đó. Nhưng mà bây giờ là chúng ta vẫn cảm thấy là đôi lúc là mình sung sướng quá, đúng không? Nếu là chưa thực hành vội.
When people suffering, they awake.
Khi mà người ta cảm thấy khổ sở đó thì là người ta rất là tỉnh thức.
Then they are not suffering, they are la.
Thì còn khi mà họ không còn thấy khổ sở nữa là họ trở nên là mơ màng.
Yeah. Okay.
Không có câu hỏi ngắn. Tức là ông xa đó là thì thường có đến 4 yếu tố cần thiết. Trong đó có một cái là cần hiểu biết cho mọi chuyện biết đấy. Và cái kiến thức thì không thể có. Trên con có một cái suy nghĩ thế này. Nếu mình có thể hoạt động với cái tự nó không có thật. Nhưng có thể ông mình ngồi cái phòng riêng
So in this morning you talked about Kalyanamitta, and but actually it is very difficult to find a Kalyanamitta.
Right.
So can he visualize like this surrounding? He just get in his room, no people there, and then he imagines
This is enough. Imagination. It must be real.
Thì cái yếu tố mà nói tới cái thiện trí thức ở đây đó thì là nó phải là thực sự chứ không phải là do cái trí tưởng tượng của mình nó tạo ra. Dạ. So how about your instruction book? Can it?
This is the same.
Mm.
You need to listening then the matter. The listening read the book the same.
thì
information from.
Tức là gần gũi ở đây các cái bậc thiện trí thức thì cũng có nghĩa là gì là chúng ta tiếp nhận được các cái thông tin đúng đó. Thì vậy thì ở đây nếu mà không có như vậy thì là chúng ta cũng có những cái sách hướng dẫn ở đây, các cái nguồn cung cấp những cái thông tin đúng. Thì là chúng ta dưới thế rồi là các cái kinh của Đức Phật đó, những cái lời dạy của Đức Phật.
But we cannot understand really in the Dhamma book what you want to say.
Nhưng mà mọi người cần phải lưu ý là mặc dù là chúng ta tiếp nhận những cái lời kinh như vậy nhưng mà chúng ta chưa thực sự hiểu được những cái ý nghĩa của những cái lời kinh, những cái ý nghĩa mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Mặc dù là chúng ta đã có thông tin, mặc dù chúng ta đã có những cái kinh sách như vậy, nhưng mà chúng ta chưa có khả năng để hiểu đúng và chính xác những cái lời kinh, những cái hướng dẫn, những cái chỉ dạy từ Đức Phật đó.
If you can continue by this one time, you can see, you can make this one of this Kalyanamitta, you can see.
Thế rồi mọi người cứ tiếp tục duy trì cái việc thực hành, rồi là mọi người sẽ gặp được thiện trí thức. Thì cũng có câu người ta nói, đây sự nói ngoài thôi. Khi mà người đệ tử sẵn sàng thì người thầy xuất hiện, thì mọi người đừng có lo. Với lại cái nữa là cái trái đất này thì nó nhỏ lắm, nó không có lớn. Dạ.
So also in daily life, the real teacher also very important.
Yeah. You are your teacher.
Nhưng mà chúng ta cũng phải đặt một cái vấn đề nữa, chính bản thân chúng ta là cái người thầy chỉ dạy. Cái tâm của mình rồi là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình, nó chính là cái người thầy của mình.
Because now every year you come back Vietnam, so also we would like you to learn Vietnamese. So next time you can talk in Vietnamese.
Tôi sẽ cố gắng. If I'm not dying yet.
Nếu mà khi mà chưa chết thì tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt.
I cannot say.
Tại vì là không có cái gì có thể nói được một cách chắc chắn cả. Có ai biết được là mình chết lúc nào đâu, đúng không?
Don't too much rely on the teacher also, but you need to help.
Thì
support, but don't rely too much.
Mọi người cũng thấy là đừng có phụ thuộc quá vào cái người thầy bằng xương bằng thịt nữa. Cái người thầy bằng xương bằng thịt mà chết đi cái thì bây giờ mình dựa vào ai? Thì lý trí của mình nghĩ thì mình dựa vào ai?
No, you have three point is already. Dhyana, Metta and listening Dhamma talk and right attitude.
Thì vừa nãy là tôi đã nói đến cái ba cái yếu tố đúng không? Tức là có người thiện tri thức này, chúng ta nghe được nghe lắng nghe những cái lời pháp này đúng đắn, và rồi là cái điểm nữa là chúng ta thiết lập được đối với tri kiến hay là cái thái độ chân chánh này. Thế còn cái cuối cùng là cái gì nào? Ba yếu tố rồi. Còn buổi sáng tôi nói bốn yếu tố đúng không? Thế cái yếu tố cuối cùng là cái gì nào?
Không nghe nó.
Because he could not listen clearly in this morning.
Oh, that's why it's what.
Thì có ai nghe rõ không nào? Đây có ai nghe rõ không? Practice, yeah. Tức là chúng ta phải thực hành không ngừng nghỉ một cách liên tục. Tức là chúng ta có đủ hết các điều kiện rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái điều kiện là phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Tức là mình phải thực hành liên tục thôi.
Slowly you learn small understanding, this become your teacher.
Thì khi mà chúng ta thực hành như vậy đó thì chúng ta có những cái sự hiểu biết cứ từng chút một, từ sự hiểu biết nhỏ đến sự hiểu biết lớn, thì chính những cái sự hiểu biết đó chính là những cái người thầy của chúng ta đó. So in the family, is it a problem when a couple, because they have sexual activities, so is it a barrier for them to practice?
You can do if you can try to practice and slowly you solve the problem.
Thế thì bây giờ mọi người cứ thực hành thế ấy, gì khi mà có được cái sự hiểu biết đó thì là tự động là chúng ta sẽ giải quyết được các cái vấn đề.
This is not a big problem.
Nhưng mà cái đó thì nó cũng không phải là một cái vấn đề lớn. Nó cũng không phải là một cái vấn đề.
If you can eat mindfully, if you can eat mindfully and no defilement, then no different.
Nếu mà ở đây ấy, mọi người thấy là nếu mà chúng ta có thể áp dụng giống như cái việc mà ăn mà hoàn toàn có chánh niệm ấy, thì là nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Is it like a barrier? Is there any obstacles?
Because
sexual activities will create some obstacles.
In 5%, that's no problem.
Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thọ ngũ giới thôi thì không có vấn đề, không có cản trở.
8% then not allowed.
Nhưng mà nếu mà thọ bát quan trai giới thì là nó có cản trở.
Okay. In Sotapanna also they happen.
Tại vì là ngay như là cái vị Thánh Tu Đà Hoàn đó. Thánh Tu Đà Hoàn thì các vị vẫn có gia đình, vẫn có lập gia đình đúng không? Trong kinh cũng nói đấy, có những cái vị mà 7 tuổi mà đã là Thánh Tu Đà Hoàn rồi và vẫn bị cái tiếng sét cái gì đó, nó gọi là tiếng sét gì đó. Đó, tiếng sét ái tình đầu tiên đấy. Vẫn bình thường, như bình thường. Có với nhau. Dạ.
But she feels a little bit unpleasant during doing the activities.
Thì đó là do cái thái độ nó chưa chân chánh.
Woman is no problem.
Thì nói đùa là nếu mà cứ thực hành suốt ngày đó thì là nó sẽ không có cản trở gì, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu mà nước mạnh thì là nước thắng, mà water win. Thế còn lửa mạnh thì là lửa thắng.
If you maintain your wholesome quality the whole day, a little bit no.
Ha ha. Nói đùa là nếu mà chúng ta duy trì được tất cả cái phẩm chất tâm thiện nhiều trong cả ngày thì mà đến lúc tối nó có một ít phiền não thì cũng không sao.
After finish, then you can think that about everything is finished. Is finished, right?
Đến hồi mà nó kết thúc xong thì coi như là nó kết thúc luôn.
Every Dhamma is everywhere.
Thì nói như vậy là để thấy là pháp á, pháp là ở mọi nơi, mọi chỗ.
You can understand it when you're eating time, right?
Thì đặc biệt là mọi người thấy là nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta ăn đó. Ăn là vì là nó có cái ham muốn đó. Nếu mà chúng ta ăn mà có thể áp dụng được cái thái độ đúng, cái thái độ chân chánh trong khi ăn đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Vì là khi ăn là nó có một cái lòng ham muốn, cái do chúng ta đói đó, nó thúc đẩy của mình.
Guinga teacher, Guinga siang gue, Guinga siang, 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 Guinga
siang, Guinga siang. Ngài Lady Seado đó là một cái vị mà rất là uyên thâm, kể cả về mặt pháp học và pháp hành, thì ngài nói là kể cả trong những cái hoạt động tình dục như vậy đó, thì là chúng ta cũng có được những cái sự hiểu biết nếu mà mình có cái quan sát đó. Đấy là ngài Lady Seado nói nhá, đấy là thầy nói là từ ngài Lady Seado nhá. Để mọi người phải kiểm chứng lại nhá.
Because the monk is a problem, Monk is a normal. Because of the monk is a aim is arahant. That's why he's very high. Cannot think about this.
Thế thì có vấn đề ở đây là chỉ có vấn đề với mấy ông sư thôi.
No problem.
Thế thì còn mọi người thấy là kể cả khi mà đạt tới cái quả vị Sotapanna đấy, cái vị thánh nhập lưu đó. Ngay kể cả những cái chuyện như vậy nó cũng không có cản trở hay là gây ra một cái vấn đề gì cả.
Ok, bái chào.
Rồi, bái chào. Đừng có bao giờ.
You need to think. This is not me.
Thì đó là những cái
personal.
Đầu tiên là mình phải thiết lập được cái thái độ đúng. Bất cứ khi nào mà có những cái hoài niệm thì nó cũng là những cái suy nghĩ thôi, đúng không? Thì nó chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên, không phải là của mình, không phải là của ai cả. Và rồi bắt đầu là cô quan sát nó. Và quan sát ở đây tức là để chúng ta học hỏi. Vì là những cái đó nó không có thật, nó do tâm chúng ta nó tạo ra mà thôi, nhưng nó không thật nữa, nó đâu có thật đâu. Rồi suy nghĩ không phải là của mình. Thế là cái vấn đề ở đây là cô đồng hóa nó là mình, nó là của mình. Đâm ra là nó mới xảy ra như vậy. Tức là các cái cảm xúc nó mới đi theo sau. Thế thì những cái hồi tưởng của chúng ta thì nó cũng giống như là những cái suy nghĩ đó, nó chỉ bùng lên cái rồi nó lại đi qua.
Right?
Vậy là không có gì để có thứ, không có niệm, chưa có cái gì.
không phải là mình không nghĩ tới quá khứ, mà khi mà cái quá khứ nó sanh khởi thì mình coi nó là một cái hiện tượng tự nhiên thôi, mà không đồng hóa vào cái tiến trình như vậy đó. Nó là một cái hiện tượng tự nhiên, nó đến rồi nó đi, và quan sát nó với tư cách là một cái đối tượng độc lập thôi, và nó không phải là mình.
The third factor is we should have a right attitude.
Yeah.
But in daily life, she has to do many things,
yeah,
and she has to give many decisions.
True.
So at that time, it's very difficult to have a right attitude.
Why?
In such cases.
Why? If you think it is mine, right? That's
yeah.
Mine just nature. Right?
Thế thì ở đây thì mọi người thấy bao giờ chúng ta cũng có những cái suy nghĩ đúng không? Và rồi là các cái suy nghĩ đó nó là những cái hiện tượng tự nhiên thôi. Và cô cũng áp dụng cái quan sát tương tự như vậy đó. Thì cố gắng thực hành thử coi sao. Cái suy nghĩ nó chỉ là những cái suy nghĩ thôi. Nó cũng là một cái hiện tượng của tâm.
Mind is thinking, planning. Without planning, we cannot do anything.
Thì cái tâm, cái chức năng của chúng ta là nó là lên kế hoạch, nó lên kế hoạch, nó làm cái này, nó làm cái kia. Thì nếu mà cái tâm mà nó không lên kế hoạch, nó làm cái này, nó làm cái kia, thì chúng ta chẳng làm được cái gì cả.
This is a natural.
Đó là một cái các cái hiện tượng tự nhiên thôi. Và cái hướng thì cũng giống như là Thành ở đây này. Đó thì thầy cũng đã chỉ cho cái cách quan sát rồi, cách giải quyết vấn đề rồi đó. Buông luôn
thì mình làm cái kỹ thuật, mình sẽ hỏi cái tâm mình như thế nào,
buông luôn so how to establish the right attitude. Let's say that you spend a lot of time and energy to teach them right attitude, but they have poor understanding and they cannot set up.
They need to be practiced, that's all. I don't care about this.
Đó thì tôi không quan tâm đến cái vấn đề đó. Cái vấn đề đó là vấn đề của mọi người. Mọi người phải biết cách mà thiết lập lấy cho mình. Thế thầy cô thấy không? Đâu mình phải quan tâm đến mình thôi, còn ai quan tâm đến mình nữa.
If you practice, you get it. If you not practice, you get
nếu
it.
Nếu mà mọi người thực hành thì là mọi người sẽ mọi người thiết lập được thì là mọi người làm thì mọi người được. Thế mọi người không làm thì mọi người không được. Thế còn tôi thì tôi không quan tâm. Cái phần của tôi là tôi đã làm xong rồi. Thì phần còn lại là mọi người phải làm thôi. Thế còn nếu mà cứ quan tâm đến mọi người là đâm ra là tôi thành khổ sở.
Just do it.
Thế thì thôi chúng ta hãy cố gắng.
No, Nike word is just do it.
Mình phải thực hành, mình phải quan sát, mình phải làm.
So we do.
Cái gì mà mình?
Also, I'm teaching meditation is for me part of my practice.
Thế rồi mọi người cũng thấy là mặc dù là tôi hướng dẫn, tôi chỉ dạy cho mọi người thế này thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong cái tiến trình học hỏi của bản thân tôi. Chứ không phải là tôi làm này là hoàn toàn chỉ cho mọi người mà cho bản thân tôi. Thế còn nếu mà chỉ có cho mọi người thôi mà không cho tôi là tôi không có làm.
You put
kusala mind, if you really kusala, you get it, both sides must be held.
Nếu mà mọi người thấy là mọi
that is a kusala.
Cái tâm thiện đó tức là nó phải được cả hai. Thì như vậy là nó mới thiện. Tức là sao? Cái thiện tâm nó phải là cho tất cả mọi người và cho chính mình. Chứ lại cho mọi người mà mình không được, mình lại thành khổ. Thì nó không phải là một cái thiện tâm hoàn chỉnh. Thế nếu mà chỉ nó có một vế thôi đó, thì nó không phải là một cái tâm thiện hoàn chỉnh. Tâm thiện hoàn chỉnh là nó phải có hai vế, cho mọi người và cho mình. Thế thì đến đây thì chúng ta tạm nghỉ nhé. Bái chào.